hàng năm thì chúng tôi sẽ lập ra một cái budget để cho cái khoảng thời gian năm đó thì cái công việc tìm kiếm giải cứu sẽ có thể chi bao nhiêu được cho những cái khoản đó. Một lần nữa xin cảm ơn lòng hảo tâm và sự giúp đỡ đóng góp của các quý ân nhân và các mạnh thường quân.
Vâng, để mà phụ giúp cho Thanh Linh cái câu trả lời, chúng tôi đi vào chi tiết hơn là linh mục Nguyễn Bá Thông đó thì coi sứ ở bên Atlanta, tiểu bang Georgia, nhưng mà ông rất là xông xáo đi khắp nơi để mà gây quỹ, đã đến thành phố Houston này nhiều lần, gây quỹ nhiều lần rồi. Và ngay chúng tôi thấy ở bên đài Dallas, chị Thu Nga thì chúng tôi cũng trực tiếp giúp cho Thông và cũng để gây quỹ tại thành phố Houston, chỉ có một đêm để làm tiệc ở nhà hàng Kim Sơn mà cái số tiền đóng góp lên tới gần 100.000. Thấy là cái lòng hảo tâm của quý thính giả, của những người mà ủng hộ chương trình OV rất là cao. Và cha Thông còn đi nhiều nơi khác, đi tuốt sang bên Úc và nhiều tàu bang cả để gây quỹ, và cái số tiền đó được tập trung vào các chương trình. Hiện giờ thì các chương trình được trải rộng ra, Campuchia là một cái nơi rất là đông cái tệ nạn này, rồi ở Việt Nam như là sơ Ngọc Đương Trương Coi Trung tâm Việt Nam, rồi cha Thông bây giờ cũng đương ở Hồng Kông, và cha cũng có đến Singapore để mà giải cứu. Nói cái chữ giải cứu nói đúng ra thì là để mà chuộc lại thì đúng hơn, và thuyết phục các cô gái này đi về những cái nhà này và hứa rằng là sẽ lo chỗ ăn, rồi lo đi học, hoặc là trở lại một cái nghề nghiệp đứng đắn. Thì cái chuyện thuyết phục đó mang cái tính chất nặng là vừa là cũng phải chi phí nữa. Và cái sự đồng ý của đương sự đó để mà đến cái căn nhà đó cũng giống như là cái trường hợp mà Thanh Linh và Vũ Thanh Thủy vừa thực hiện ở tại tuần trước ở tại Campuchia được, để đưa cô gái về nuôi lo đi học thì cũng phải tốn phí một số tiền, và số tiền nó hoàn toàn là dựa vào những cái cuộc gây quỹ mà thôi. Thành thử chính cha Thông cũng đã tâm sự với chúng tôi là khi nào mà còn làm được thì vẫn cứ làm, mà nếu có người ủng hộ thì làm, mà nếu mà bây giờ cạn ngân khoản thì cũng đành chịu thôi, chứ không biết làm sao được bây giờ. Trở lại với lại sơ Hồ Ngọc từ Việt Nam ạ, thì sơ có ý kiến gì thêm không ạ, trong cái đề tài mà đương nói chuyện với đoàn Thanh Linh đó thưa sơ, cái vấn đề ngân khoản thì như thế nào ạ?
Cùng là cái tổ chức của OBV thì là những cái ngân khoản chi tiêu hoặc là những cái mạnh thường quân cho thì cũng là chung thôi ạ.
Vâng.
Tức như là có một tách riêng ra nhưng mà là vẫn là chung. Vâng. Cùng chung một quỹ.
Vâng.
Dạ dạ. Thì cái quy chế cũng như nhau ạ.
Vâng.
Chi tiêu cho các con ở trong nhà OBV thì cái tiêu chuẩn nó cũng như nhau.
Vâng. Vâng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với lại sơ Hồ Ngọc và cô Đoàn Thanh Linh từ Việt Nam, là những cái thành viên nòng cốt của OBV One Body Village, là một tổ chức do linh mục Nguyễn Bá Thông từ bên Mỹ đã thành lập và tiếp tục một hoạt động đặc biệt tại các xứ như là Việt Nam, Campuchia, Singapore, Mã Lai để mà cứu thoát các cô gái thì bán vào trong ổ máy dâm để mà có thể nuôi dưỡng cho các em được đi học. Thưa với sơ là cũng đã được gặp sơ ở bên Nam Vang rồi. Cùng một lúc với lại đoàn Thanh Linh thì cũng để giới thiệu thêm với các quý thính giả, mặc dù chỉ nghe qua âm thanh thôi, nhưng mà sơ là người cũng đã khá lớn tuổi rồi, vì thế cho nên cái công việc thì kể ra khá nhọc nhằn. Cái hôm gặp sơ thì được biết sơ là phải đi xe đò từ Việt Nam dẫn thêm 4 em ở trong trung tâm sang Nam Vang để thăm cái trung tâm ở Nam Vang, thì chúng tôi cũng đã ra dịp mà được chung với sơ, rồi cô Đoàn Thanh Linh và anh Tú là một nhân viên của OBV ở bên Nam Vang đặc trách cái vấn đề mà giải cứu, tìm kiếm và giải cứu đó, dẫn các em ra bờ biển ở Nam Vang để mà vui đùa cho các em mà thoải mái nhìn thấy hình ảnh các em nhỏ xíu rồi sơ với lại cô Đoàn Thanh Linh là cũng dạy các em những cái bài hát có tính cách văn hóa, rồi đứng ở bờ biển để nhìn thấy hình ảnh các em chạy nhảy chơi đùa ca hát với nhau thì không thể tưởng tượng được cái số phận của các em lại có thể khốn khổ đến như vậy, hoặc là bị bố mẹ bán đi, hoặc là một trường hợp nào đó bị dụ dỗ. Và theo như sơ nói, trong số các em mà chúng tôi không muốn nêu danh tính ở đây thì cũng đã em đã bị những cái trường hợp bị hành hạ về thể xác như vậy. Thành thử cho nên các em bây giờ đó thì bị ám ảnh về tâm lý nữa. Các sơ vừa lo vấn đề vật chất cho các em để nuôi dưỡng, nhưng mà cái ảnh hưởng tâm lý rất là nặng nề sau khi bị còn quá nhỏ tuổi mà bị hành hạ về tình dục mà đến như vậy, chắc chắn là cái vấn đề tinh thần là một cái vấn đề mà cũng cần phải quan tâm, phải không sơ?
Dạ đúng rồi, cái vấn đề mà ám ảnh tâm lý là đa phần các em tinh thần nó không có được ổn, cho nên đó cũng là một cái sự khó khăn của chúng tôi ở bên Việt Nam cũng như ở bên Campuchia. Và các em ở Việt Nam thì cũng nặng nề đó. Cho nên nhiều khi các em nghĩa là biểu hiện ra những cái tâm tính mà nó bất thường. Sức khỏe cũng thế. Đa phần các em cũng bị bệnh phụ khoa rất là nhiều và cái tâm thần thì rất là bất ổn. Tuy nhiên với một thời gian mà những em nào mà được nuôi dưỡng từ 3-4 năm nay thì bây giờ thì các em nó cũng vui vẻ, nó xóa đi được cái mặc cảm và nó tái hòa nhập cũng rất là tốt. Có em lớn tuổi rồi đi làm. Thế trong cái quy chế thì nhận các em ở dưới 18 tuổi. Hiện nay thì nhà OBV là quy chế thì từ 18 trở xuống. Nhưng mà đã 4 năm nay rồi nuôi dưỡng các em được. Hay là bây giờ có em cũng đã được 20-21 tuổi rồi. Thì các em không có thể tiếp tục đường đi học về nữa, thì các em đã được đi làm. Cho các em đi làm rồi cho học nghề. Có nhiều em học học trung cấp, rồi học cao đẳng. Còn đa phần là các em học cấp 1, cấp 2.
Như thế có nghĩa là cái chương trình của OBV đó thì không phải có tính cách là chỉ cứu thoát rồi nuôi một vài ngày, mà nó là chương trình lâu dài. Hướng dẫn các em đi học rồi lại
đến khi mà các em hòa nhập tốt ạ.
Và hội nhập lại với cái thế giới mà bình thường, tức là đi học trở lại rồi đi học nghề rồi đi kiếm việc làm nữa. Cái chương trình như vậy thì chắc chắn là mình cứ tưởng tượng ra thấy là rất là cần những ngân khoản tốn kém, mà ngân khoản nó lâu dài chứ không phải nhất thời chỉ trong một hai vụ giải cứu mà thôi. Thì cái ngân khoản từ đâu ra thì lúc nãy Đoàn Thanh Linh đã trả lời, căn cứ vào cái vận động của Linh Mục Nguyễn Bá Thông ở khắp nơi. Thì dĩ nhiên là nó cũng tính cách khá là bấp bênh, tùy thuộc vào những cái thành công hay không của những cuộc gây quỹ liên tục như vậy. Anh Quang Hức.
Thưa cô Đoàn Thanh Linh, thì chúng tôi hồi nãy cũng có nghe những cái câu chuyện kể về cái việc mà bán con như thế đó. Thì nếu mà ở bên các nước Tây Phương, ở bên Mỹ hay là bên Âu Châu hay là các nước, các quốc gia khác á, thì đây là một cái hành vi phạm tội, là trọng tội, có thể sẽ bị truy tố dưới pháp luật. Nhưng mà ở bên đó hình như là cái việc bán con như vậy đó, nó có vi phạm luật hay không? Và cảnh sát hoặc là luật pháp họ có can thiệp không, chị Linh?
Cảm ơn câu hỏi của anh. Hiện tại ở Việt Nam, cái hành vi đó vì Việt Nam đã quy định vào luật, cho nên hành vi đó là phạm luật. Và nếu có người tố giác lên hành vi đó thì hoàn toàn, mặc dù là chính cha mẹ của trẻ, thì hoàn toàn có thể bị kết án và bị xử phạt. Nhưng mà đối với ở bên Campuchia thì như từ đầu câu chuyện nãy giờ chia sẻ thì anh cũng biết, người dân đặc biệt là người Việt mình ở Campuchia thì họ không được chính quyền tại Campuchia công nhận. Họ không có bất cứ một giấy tờ gì xác minh được họ là một con người sống trên trái đất này. Giấy khai sinh cũng không có, chứng minh nhân dân cũng không có. Mặc dù là họ sống từ đời ông đời bà luôn rồi, họ chỉ sống lay lất như vậy. Và vì xã hội không công nhận họ cho nên pháp luật cũng không thể nào can thiệp được vào họ. Nên cái việc đó xảy ra nhan nhản, và đồng thời là họ sống trong cùng một ngôi làng, và cái đó là cái ý hướng chung hoặc là cái ý muốn chung của mọi người trong làng. Nó giống như là một cái suy nghĩ chung, một cái công việc đương nhiên là phải làm rồi. Cho nên họ bao che cho nhau và không có ai tố giác lên cái việc này hết. Nên họ không có bị chịu xử phạt gì cả.
Vâng, cảm ơn là Thanh Linh đã giải thích. Nhưng mà theo cái nhận xét của chúng tôi, trên nguyên tắc dù ở Việt Nam hay Campuchia, nếu mà có vi phạm luật đi nữa thì chính quyền họ thật sự họ không có quan tâm đến vấn đề này. Và ở Campuchia họ không quan tâm đến cái số phận những người Việt Nam sống ở Campuchia. Như Thanh Linh nói là những người sống trên trái đất mà coi như là không có, chính quyền Campuchia không không công nhận, họ không phải là công dân Campuchia mặc dù sống mấy đời rồi. Và Việt Nam thì cũng không công nhận họ là công dân Việt Nam, là người quốc tịch Việt Nam mà sống ở tại Campuchia để mà tòa đại sứ Việt Nam ở bên đó có thể quan tâm không? Thế là họ bị bỏ qua, bị bỏ rơi hoàn toàn, mà họ cứ sống đời này xong rồi kia mà đông lắm á. Có mấy cái làng Việt Nam mà chúng tôi đi thì tràn ngập những người Việt Nam cứ sống ren với bờ sông, toàn là làm những cái nghề mà lao động kinh khủng lắm, bắt từ con cá xong rồi xẻ con cá đem phơi bán thì được bao nhiêu tiền, nhưng mà họ sống như vậy đời này qua đời kia trong những cái làng, những cái mái nhà rất là lụp sụp trông nó kinh lắm. Không biết Đoàn Thanh Linh còn nhớ kỳ đó, hôm đó thì chú Phục cũng đã địch là men xong rồi đi qua cái cầu khỉ, đi ra tuốt ra ngoài bờ sông, tại vì cái nhà người ta ở nó ở ngoài bờ sông, nó bập bà bập bềnh ấy, như là cái nhà nổi cái bè thôi mà không dám đi. Chính Thanh cũng Thanh Linh cũng cảm thôi chú Phục đừng đi, coi chừng nó té xuống nước mất, tại vì cái cầu nó nhỏ xíu vậy này, nó bập bà bập bềnh, cứ chỉ muốn gãy thôi. Mình khi mình đi ngang rưới ra được cái căn nhà của họ mà chúng tôi mạo hiểm định ra thăm cái người đó, nhưng mà phải đứng với tay nhìn qua bên kia một tí. Trong khi đó đó thì những người lớn trẻ con cứ đi toan toát, chúng tôi thấy là mấy đứa trẻ con ở trong nhà chạy ra đùa nghịch với nhau, chạy qua cái cầu rồi còn đùa nghịch nhau ngay ở trên cái cầu, nó bập bà bập bềnh sóng sánh như vậy. Nhưng mà họ sống như vậy quanh năm ngày tháng, họ quen rồi, họ không có ngại gì cả. Trong khi những người mà như chúng tôi ở tới đó thì trông nó kinh lắm, sợ lắm, mà cái vấn đề vệ sinh thì khủng khiếp lắm, thì toàn là những đống rác ở chung quanh, nó cứ mùi nó bốc lên. Thế vậy mà họ vẫn sống như là bất cứ ai sống ở nước Mỹ này, họ ăn, họ ngủ, họ làm vệ sinh ngay tại chỗ, rồi cũng sinh con đẻ cái ngay tại đó, rồi cũng từ đời này sang đời kia. Thành thử nó mới thấy nó cái tình hình nó mình không nhìn thì khó thể tưởng tượng được loài người có những người sống khổ đến như vậy mà người ta vẫn sống được và vẫn thấy nụ cười của các trẻ em. Rồi OBV đưa ra cái chương trình này, thật sự ra theo chỗ chúng tôi vớt được ngày nào hay ngày đấy, chứ còn cái nhu cầu nó thì nó rộng vô cùng, chả biết làm thế nào để mà thỏa mãn mà có thể đáp ứng được nhu cầu. Nhưng mà cái quan niệm là cứu được một người, cứu được hai người, cứu được ba người thì cũng là một hành động cứu người, có thế thôi, chứ còn nó trông nó thì không biết làm sao mà vơi được hết những cái cảnh khổ của những người chung quanh ở đó, mà chúng tôi thấy các anh chị em ở OBV đã cố gắng hết sức hết mình rồi. Những người như Thanh Linh cũng còn trẻ lắm, mới có hai mấy tuổi thôi mà bây giờ cũng đã hy sinh làm việc quanh quẩn với các em quanh năm ngày tháng như vậy, lo cho các em, dạy các em học. Các em trông thấy rất là ngây thơ, tội nghiệp lắm cơ. Thì đó, cái làng Việt Nam nó là như vậy. Rồi như Thanh Linh kể tới, người ta làm nghề gì để sống ngoài cái đánh cá ra, làm cái gọi là cái khu gọi làng công nhân, nhưng mà nó cũng phải là cái làng, nó chả phải là cái làng, nó chỉ có vài chục cái căn nhà thôi. Vào trong đó thấy kinh khủng, sống lầy lội mà chỉ có một cái sàn mà cả vợ chồng con cái ông bà ở chung trên một cái sàn đó, chúng chả ra một cái nhà. Rồi họ làm nhân công, nhưng mà nhân công là thế thì gọi là construction, tức có nghĩa là khu, tức là người ta thuê xong rồi bảo làm cái gì thì làm cái đó, thì quân cái bao xi măng để quân, cầm cái gậy thì cầm cái gậy, đóng cái đinh đóng đinh, tức là nó chả có nghề nghiệp gì cả, tức là làm công vậy thôi, rồi cứ sống ngày này qua ngày khác. Cái khu đó thì lúc có điện lúc không có điện, rồi cũng bị cháy mấy lần rồi, chỉ vì đốt đèn đốt nến ban đêm. Rồi thấy trẻ con chạy ngập ở trong cái khu ngõ rất là lầy lội đó, mà trẻ con đâu có đi học đâu, đâu có giấy tờ gì đâu mà đi học, không phải là người nước nào cả, cứ đời này qua đời kia như vậy trong cái khu đó, mà thì không biết là tương lai như thế nào. Tức là nói chung mà đời sống chỉ biết ngày nào hay ngày đấy, chẳng có một tí tương lai nào cả. Tỉnh OBB cũng thỉnh thoảng đến viếng thăm xong rồi phát quà cho các em, thế nhưng mà đó nghĩa là muối bỏ biển thôi. Thế nhưng mà có lẽ là thì cái bể khổ nó nhiều quá, thì chúng ta cứ đem một vài hạt muối bỏ xuống biển, nó không có làm biển mặn hơn, thế nhưng mà cũng làm cho chính những cái người như là Thanh Linh, như là Sơ Hồ Ngọc cũng thể vơi bớt đi cái lòng nhạt nhẽo đối với thế giới bên ngoài. Không biết Thanh Linh có cái điều gì nói, hay là anh Quang Hưng ạ? Xin mời anh.
Vâng, thưa Sơ, Hưng hỏi Sơ Hồ Ngọc là cái những cái cô gái khi mà đến với lại tổ chức ODP, chúng tôi cũng biết là những cái cô gái này sống trong những cái gia đình rất là nghèo, rồi sau đó thì bị ép phải tiếp xúc với lại khách, làm trong những cái động mãi dâm, rồi tiếp xúc với lại ma cô. Thực sự thì cái tính tình của mấy cô gái này chắc phải là khác hơn nhiều so với lại những cái cô gái bình thường. Vậy vậy tổ chức ODP có những cái phương pháp nào để mà có thể giáo dục các em để mà có thể trở thành một cái con người tốt được, thưa sơ?
Dạ, bằng cái cách nào? Dạ, giáo dục của chúng tôi, dạ, thì về vấn đề mà chăm sóc sức khỏe cho các em thì có các bác sĩ điều trị. Ngoài ra về tâm lý, về tinh thần của các em thì có các cái chuyên gia tâm lý, thạc sĩ tâm lý là luôn luôn là đến với các em trong những cái chương trình hầu như là suốt năm, suốt tháng như vậy, là chia đều ra khoảng 2 tuần thì các chuyên viên tâm lý là đến với nhà OBV tiếp cận với các em. Rồi có những cái điều mà bí ẩn trong các em mà các em không có thể chia sẻ được với người quản lý chẳng hạn, thì các em có thể nói chuyện với các chuyên gia tâm lý và họ sẽ giúp đỡ các em. Và thường xuyên là có như vậy ạ.
Vâng, cảm ơn Ngọc, Sơn Ngọc ạ. Khi mà Sơn Ngọc nói thì cá nhân chúng tôi liên tưởng ngay đến một cặp vợ chồng là bác sĩ Thùy. Và người chồng là một tiến sĩ Jesse, ông là người Mỹ mà vợ là bác sĩ Việt Nam. Bác sĩ Thùy này gốc là ở tại Washington State ở Seattle, tốt nghiệp đại học bác sĩ ở bên đó, đi làm tình nguyện cho OBV. Hai người đi Việt Nam để lo cho các em. Bác sĩ Thùy này cũng chính là người, cũng như ông chồng là Jesse, người đi bay từ Việt Nam đi sang Philadelphia mà chúng tôi gặp tại Philadelphia và cùng với chúng tôi đi Taco Plan để mà cứu trợ cho các nạn nhân Philadelphia. Thành thử chúng tôi cũng có một thời gian, một tuần lễ, coi như là sinh hoạt chung, thân cận với nhau, ở chung một nhà. Thì mới thấy bác sĩ Thùy cũng còn trẻ lắm. Bác sĩ Thùy đã khoảng ba mấy tuổi, một cái anh tiến sĩ Jesse người Mỹ đó, cũng biết nói được tiếng Việt. Ở đó thành ra những cái người làm thiện nguyện như vậy đó anh Quang Hưng. Tức là họ có xả thân ra, bỏ hết cái công việc bình thường ở bên Mỹ, xong rồi đi hoạt động cho OBV. Mà chúng tôi còn nghe nói chuyện với anh Jesse, với cả bác sĩ Thùy đó, hai người đã từng làm undercover, tức là giả dạng. Chính cái nữ bác sĩ Thùy giả dạng vào các đổ mãi dâm để điều tra tin tức. Và anh tiến sĩ Jesse này là người Mỹ, vì thế cho nên anh ấy dễ giả dạng là một người đi ăn chơi, đi vào các động đó làm undercover để đi điều tra cho OBV. Thầy thấy OBV là một cái tổ chức, chúng tôi thấy có những người tình nguyện rất là đáng phục. Họ bỏ cả một thời gian như thế, thì chúng tôi mới từ giã tiến sĩ Jesse và nữ bác sĩ Thùy ở tại Manila. Khi mà chúng tôi bay về Campuchia để gặp ở đảng Thanh Linh đó, thì chúng tôi được biết là chính cái cặp vợ chồng này rất là thường xuyên hoạt động ở Việt Nam để giúp là hỗ trợ các em, kể cả phương diện thể xác là nữ bác sĩ khám bệnh, và phương diện tinh thần tức là làm cố vấn và counselor cho những các em mà bị bệnh tâm thần. Đặng Thanh Linh, xin trở lại với đường dây Đặng Thanh Linh ạ. Hiện giờ thì cái chương trình kế tiếp là cái gì? Thì cái hôm mà chú Phục, cô Thủy từ giá ở Ninh Linh để đi Thái Lan đó, từ Nam Vang đó, thì cho tới nay mới được gặp lại, thì cái tình trạng các em như thế nào? Các em mà đã vui chơi với phái đoàn trong những ngày 3-4 ngày vừa qua đó, thì tình trạng các em như thế nào, Đặng Thanh Linh? Đặng Thanh Linh.
Các em sống vẫn ổn, và đặc biệt đó là thường xuyên nhắc đến cô chú, các em, các con rất là nhớ hoài những cái buổi mà buổi tối được các cô chú dẫn đi ra ngoài ăn gà rán, rồi tập thể dục ở ngoài trời, rồi vui chơi với nhau. Vì thực ra chú nghe nói là gà rán thì nó rất là bình thường, nhưng mà đối với các con thì nó là một cái món quà rất là đặc biệt.
Đúng rồi.
Rất là thích cái đó, và nhưng mà con đông quá thì tụi con cũng phải là một cái dịp gì đó đặc biệt đó, thì tụi con mới dẫn cho các con ra ngoài ăn cái món ăn như vậy được.
Đúng vậy, tôi có đánh giả nhân Thanh Linh nhắc lại thì chúng tôi đó, trong cái dịp mà ở tại trung tâm này, thì có bữa thay vì ăn cơm ở nhà thì đưa các em hết ra ngoài phố để ăn gọi là gà rán đó, tức là fried chicken đó, là đối với chúng ta ở đây là bình thường, nhưng các em mà được đi ăn như vậy thì thích lắm, hiếm lắm. Hôm đó là dẫn cả đoàn đi, rồi phải đi tới mấy cái xe tút tút ở bên đó, nó có cái xe gọi là xe tút tút, tức là giống như xe lôi á, có xe gắn máy rồi phía sau lôi theo một cái lôi, cái ngồi chỗ, có chỗ ngồi, ngồi được 4-5-6 người trên cái xe rồi xe gắn máy rồi thấy, cho nên phải chạy cái xe này đi vào thành phố, đi vào trung tâm thành phố, thì đi kiếm một cái cái tiệm ăn gọi là gà rán đấy. Thành ra các em cũng thích lắm. Anh đi chơi các em thấy các em hồn nhiên vui vẻ, rồi dẫn các em ra biển nhảy múa đùa ngay cả ngoài biển. Thành ở đây cũng là mấy kỷ niệm cho phái đoàn dịp đi chơi ra ngoài hóng mát với các em, cũng là một cơ hội rất là hiếm có. Thanh Anh hả?
Dạ. Cảm ơn nhiều.
Không có chi, nên nếu mà có một dịp nữa trở lại thì rất là quý. Nhưng mà thật ra người ở bên Mỹ, người tuốt ở bên Nam Vang, những hoàn cảnh như thế thì gặp nhau là một cơ hội rất là hạn hữu. Chúng ta đều là những người may mắn để mà được có sự sắp xếp nào đó mà đã có vô tình gặp nhau ở bên cái xứ Nam Vang, cái xứ gọi là xứ Chùa Tháp ạ. Để mà phái đoàn cũng đã dịp học hỏi kinh nghiệm của chính những người làm việc thiện nguyện như là Toàn Thanh Linh, như là Sơ Hồ Ngọc, và cũng được thương cảm cái dịp để tìm hiểu thêm về số phận của các em, thành thử giúp đỡ được phần nào chút đỉnh thì hay phần đó, chứ cũng không biết làm sao hơn. Đó là cái tình trạng gọi là cái đời sống nó như vậy, mình làm được cái gì hay cái nó mà thôi. Đoàn Thanh Linh xin chúc Đoàn Thanh Linh chúc Sơ Hồ Ngọc được mạnh tiến trên con đường làm việc thiện nguyện, cứu giúp những người có số phận khốn khổ, và mong rằng quý thính giả nghe đài thông cảm với những người làm việc thiện nguyện ở khắp nơi trên thế giới, nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như những cái nạn nhân thê thảm, đặc biệt là như các em ở tại Campuchia, ở Việt Nam, những cái em gái còn nhỏ mà đã bị hành hạ về thể xác và bây giờ đường vất vả để mà trở lại với đời sống bình thường. Để chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, xin mời Sơ Ngọc và Đoàn Thanh Linh gửi lời chào quý thính giả. Xin mời Sơ.
Chúng tôi xin cảm ơn quý đài và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
Dạ vâng, xin cảm ơn Sơ. Xin chào Sơ.
Và cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn. Xin vui lòng bấm số 0 để được kết nối trở lại, kết thúc bằng phím thăng. Hoặc xin vui lòng bấm số điện thoại mới.
Vâng.
Xin đừng bấm 011.
Dạ vâng, chào cô Đoàn Thanh Linh cũng như là anh Dương Phục.
Bị, dạ vâng. Có cái trở ngại về kỹ thuật và cũng mà may là cũng đã kết thúc chương trình rồi.
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn. Xin vui lòng bấm số 0 để được kết nối trở lại, kết thúc bằng tiếng Anh.